Các Phật tử chúng ta kẻ bảo biện bên trong mình là ai? Kẻ nào? Hả? Kẻ nào? Lấy cái kẻ mà gì? Đi cấy cho người ta 2-3 ngày thấy mệt mệt cho nên là nghĩ là gì? Thôi ăn trứng cho nó khỏe. Ăn một vài quả trứng cho nó khỏe cho nên ăn gì? Ăn 2 quả đó chính là kẻ gì? Cái kẻ nó bạo biện mà nó xúi mình là mệt lắm, ăn chay mệt lắm, ăn chay thiếu sức khỏe, ăn chay vân vân và vân vân. Rồi kẻ bạo biện đó thường hay nói một cái câu rất là hay, mùi mẫm cho chúng ta gì? Ăn mặn, nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối. Đúng không? Đấy, cái kẻ bạo biện ở trong tâm chúng ta thường là gì? Nó hay nói như thế, hay lừa chúng ta như thế, hay khuyên chúng ta như vậy. Cho nên là thôi, à ăn mặn mà tu tập gì? Ngay thẳng, chính trực, quân tử, vân vân. Còn hơn là ăn chay mà không gì? Không à, ngay thẳng, chính trực, quân tử, vân vân. Cho nên chúng ta biết rằng tất tần tật, cái việc tu tập của chúng ta, chúng ta đừng nghĩ rằng cái đó là một cái gì, một cái nhỏ. Thực tế cái việc đó là cái việc rất lớn trong cái đời sống tu tập thường ngày của tăng ni Phật tử chúng ta đó. Không chỉ Phật tử mà cả tăng ni chúng tôi cũng vậy. Các quý vị nghĩ xem, vì sao Đức Phật lại gì? Cấm sát sinh. Thì cái này chúng ta biết rồi, vì luật nhân quả. Sát sinh thì phải gì? Đền mạng. Còn ở trong rất nhiều các kinh điển đại thừa chúng ta, Đức Phật khuyên chúng ta gì? Nên khởi lòng từ vô lượng, không chỉ không sát sinh mà còn phải thường phóng gì? Phóng sinh nữa. Và cụ thể là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên nếu mà chúng ta sát sinh hoặc chúng ta ăn thịt chúng sinh, tức là chúng ta giết những vị Phật tương lai và ăn thịt của những vị Phật gì? Tương lai. Vì vậy, cho nên những bậc tu hành chân chính quyết định đi trên con đường của Phật đã đi, Bồ Tát đã đi, các bậc tôn túc, trưởng lão ở trong Phật môn chúng ta đã đi, thì chúng ta phải học theo hạnh của các ngài. Đó cũng là gì? Coi tất cả mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình. Thậm chí là gì? Là coi mạng sống của tất cả chúng sinh còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Đó chính là tâm của Bồ Tát, hạnh của Bồ Tát và đạo của Bồ Tát phải tu. Cho nên Bồ Tát mới nói là gì? Bồ Tát mới nói là thà rằng gì? Tổn hại thân mạng của mình để đem lại sự an vui, hạnh phúc và lợi lạc cho chúng sinh. Mình có gì? Có sống đi chết lại hàng trăm nghìn vạn kiếp cũng không từ nan, cũng không thoái chuyển vậy. Đó mới gọi là tâm hạnh nguyện và hành của Bồ Tát vậy. Vì vậy mà chúng ta muốn thành Phật thì phải bước qua cái giai đoạn của Bồ Tát hạnh. Cho nên Đức Phật gì? Tuyên thuyết về giới điều ấy, về pháp tu ấy. Chúng ta phải hiểu đấy là dành cho những vị gì? Muốn vượt xa cái hạnh gì? Thanh văn tiểu thừa. Tiến lên cái hạnh của Bồ Tát Đại Thừa để tiến tới thành Phật. Vì vậy mà chúng ta thấy các quý thầy tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, họ vẫn ăn thịt. Họ nói rằng Đức Phật không cấm họ ăn thịt, vì họ đi khất thực, được cái gì thì ăn cái đó. Cho nên chúng ta thấy đại đa số các quý thầy theo Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, v.v. Các quý thầy đó thực hành hạnh khất thực. Vì vậy mà cứ đến vào khoảng độ đầu giờ ngọ, tức là khoảng 10 rưỡi 11 giờ, các ngài trì bát đi khất thực, người dân cho cái gì thì các ngài gì ăn cái đó, cho thịt ăn thịt, cho cá ăn cá, cho cơm không ăn cơm không, thậm chí là không cho cái gì thì các ngài gì ngày hôm đó các ngài nhịn đói đến ngày hôm sau đi khất thực. Đó mới gọi là sống theo hành gì khất thực của hàng thanh văn. Chỉ bát đi khất thực, cho gì ăn đấy khác. Với cái chuyện mà chúng ta mua về chùa để nấu ở trong chùa ăn, nó là một vấn đề gì? Vấn đề khác rồi các quý vị. Hai bên, hai cái khác nhau hoàn toàn. Một cái là gì? Vô cầu, vô sản. Còn chúng ta mua về ăn, mang về chùa để tích trữ trong chùa để ăn, thì đó có gọi là vô cầu, vô sản không? Không. Đấy là hữu cầu, hữu sản. Và hữu gì? Hữu tích chữ rồi, tức là có tích chữ rồi. Còn cái kia cứ đến vừa đến giờ ngọ, người ta đi chỉ bát đi khất thực, cho gì ăn đấy, thì lại khác. Cho nên Phật giáo Đại Thừa chúng ta là có gì? Tích chữ của cải ở trong kho, gọi là khố tàng, tức là trong kho. Mà trong kho đấy phải lường pháp gì? Đường làm pháp tẩy tịnh, đường làm pháp yết ma. Và cái kho đó là chứa của chung của tăng, chứ không phải chung của một vị sư nào đó. Đó. Có chứa nhưng mà chứa của tăng. Có làm pháp yết ma hẳn thôi. Nhưng Phật giáo Đại Thừa chúng ta chủ trương là gì? Là không sát sinh và không ăn thịt chúng sinh. Cho nên tất cả các kinh điển Phật giáo Đại Thừa, các vị đọc mà xem, trong kinh nào Đức Phật cũng khuyên là gì? Chúng ta thương tưởng chúng sinh như là thương tưởng cha mẹ mình, coi tất cả chúng sinh như người thân của mình để mà tri ân báo ân, để mà tế độ vậy. Chúng ta không thể giết hại người thân, đồng nghĩa là không thể giết hại chúng sinh, không thể ăn thịt người thân, đồng nghĩa là không thể ăn thịt chúng sinh. Khác nhau với Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Tiểu Thừa ở cái chỗ đó đó các quý vị. Còn bây giờ chúng ta thấy thì một số người vẫn cứ ăn thịt uống rượu bình thường, thì đấy là cái việc của họ. Chúng ta cũng không thể cấm được họ. Vì thời mạt pháp mà, khó lắm. Ai tu người ấy được. Và người ta không tu giới đấy thì người ta là tu là việc khác. Thôi thì tùy duyên. Chúng ta không thể đi chỉ trích họ đúng hay sai được. Cũng không thể tán thán cái việc họ là gì là tốt được. Cũng không thể đi chỉ trích họ là sai được. Thôi đối với cái thời mạt pháp này, gặp cái hoàn cảnh đó chúng ta cứ gì? Mặc nhiên. Mặc nhiên tức là sao? Yên lặng đó. Không nhìn lỗi người, không nói lỗi người, mà chỉ nhìn vào lỗi gì? Lỗi của mình, xem đã làm được hay là chưa làm được mà thôi. Đấy mới là người học Phật chân chính, mới dễ sống ở cái thời mạt pháp này vậy. Cho nên ở đây mà nói là gì? Cái trường hợp là đây Phật tử thì nói là đứa cháu ở bên nước ngoài ấy, gọi điện và động viên bác là phải cố gắng, phải nỗ lực, đừng để cho gì, phải vững tâm, đừng để cho cái lúc nãy gọi là con gì nhỉ, đừng để cho kẻ bạo biện, nói là đừng để cho kẻ bạo biện ở bên trong gì nó đánh lừa mình. Thì đấy, cái kẻ bạo biện đấy, như thầy đang nói đó, đó, mình cứ bạo biện hoặc là nói gì, ôi con đến chùa thấy gì, chùa A, chùa B kia vẫn ăn thịt bình thường mà, vân vân. Hay mình nói thế là gì, ôi con thấy là các sư Nam Tông họ đi khất thực, họ vẫn ăn thịt bình thường mà, vân vân. Đấy là họ đi khất thực, cho gì ăn đấy nó khác. Thì các quý vị bây giờ sẵn sàng sống cuộc đời khất thực như thế không? Nếu như bây giờ bảo thầy chẳng hạn, thầy sẵn sàng sống cuộc đời khất thực như thế, cứ đến giờ ngọ đi chỉ bình bát khất thực như thế, thì thầy cũng sẵn sàng là gì? Phật tử cho gì thì ăn đấy. Nhưng bây giờ thầy có làm được điều đó đâu. Quá ngọ thì không được ăn. Đó, một ngày chỉ ăn duy nhất một bữa thôi. Đó, chúng ta làm được như thế thì mới gì? Mới làm theo pháp như vậy. Còn nếu không làm được như thế, sáng vẫn ăn, trưa cũng muốn ăn, thậm chí là tối cũng muốn gì? Cũng muốn ăn, thậm chí là khuya nó cũng muốn gì, đói vẫn xuống bếp để để ăn. Ăn vô tội vạ, ăn không tổ chức, ăn không bùn bữa như vậy thì chúng ta phải xét lại vậy. Cho nên đừng để cho gì cái con ma tham ăn gì nó điều khiển chúng ta. Đặc biệt là các Phật tử chúng ta ở ngoài thì bây giờ thôi thì ai chưa ăn chay trường được thì thôi phát nguyện cứ như trong kinh Địa Tạng, một tháng được 10 ngày hoặc là được 6 ngày mà thậm chí được 2 ngày mùng 1 ngày rằm cũng quý lắm rồi. Đấy, dần dần cứ tu tập dần dần thì nó sẽ gì? Chúng ta thăng tiến dần, giống như đứa trẻ sinh ra nó đã biết nói biết đi chưa? Chưa, phải dần dần nó mới học nói, học bò, học lấy, học đi chập chững xong mới đi cứng được chứ. Đó, cứ dần dần từng bước, tháng 2 ngày mùng 1 ngày rằm đã. Và chịu khó thì nghe giảng, chịu khó tụng kinh, đọc kinh. À, ở nhà chúng ta, thỉnh thoảng có pháp hội, có khóa tu, không chỉ ở chùa Khai Nguyên mà bất cứ chùa nào, ở quanh quanh gần chúng ta có khóa tu thì chúng ta cứ đến dự, đến tham gia, cho hoan hỷ. Chúng ta cũng không nên phân biệt là chỉ đi chùa Khai Nguyên thôi, không đi chùa khác. Mặc dù chùa ngay bên cạnh chúng ta tổ chức khóa tu, tổ chức pháp hội chúng ta cũng không đi. Bảo là đấy không phải là thầy tổ chức cho nên không đi. Không nên như thế. Chúng ta phải biết tùy hỷ chứ. Học Phật là phải biết tùy hỷ. Các chùa khác, các đạo tràng khác họ tu tập chúng ta phải biết tùy hỷ lẫn nhau. Thế chúng ta bảo chỉ là đi quy ở chùa Khai Nguyên, chỉ là Phật tử chùa Khai Nguyên, không đi chùa khác. Như vậy là chúng ta gì? Đang phân biệt, đang hoại pháp rồi đấy. Chúng ta đang làm cho chính pháp của Đức Như Lai gì? Có sự phân biệt và có sự ngăn cách và có sự gì? Chia rẽ rồi đấy. Cho nên Phật tử của đạo tràng chúng ta, thầy không muốn chúng ta làm như thế. Chúng ta càng tùy hỷ, được nhiều quý thầy, được nhiều pháp hội thì càng tốt. Nhưng tất nhiên khi tham gia, khi tùy hỷ chúng ta cũng phải biết gì, biết lấy trí tuệ để mà gì, mà nhìn xem đến một lần rồi lần sau có còn nên đến nữa hay không. Ví dụ cái chùa mà họ cũng tổ chức pháp hội nhưng mà họ đến gì mấy ông thầy cúng xong rồi gọi vong, gọi cốt, gọi hồn lên để nhập hết vào người này người nọ, phán ngược phán xuôi linh tinh củ sàng cả lên thì thôi lần sau đừng có tới nữa. Vì sao? Vì họ làm không đúng với gì, chính gì? Chính pháp. Thì chúng ta không đến tùy hỷ, không đến để tu tập theo gì? Theo họ nữa. Vì họ tu sai pháp mà chúng ta vẫn cứ đến. Một lần, hai lần, ba lần, dần dần chúng ta sẽ bị gì? Bị nhiễm và bị theo họ mất lúc nào không hay. Mà khi mà đã nhiễm, đã theo rồi thì chúng ta không biết đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy nữa các quý vị. Rất nguy hiểm. Cho nên nói với chúng ta gì? Phật Pháp dùng phương tiện để cho chúng ta vào đạo. Nhưng phương tiện ấy phải là phương tiện gì? Chân chính. Phương tiện ấy không được lợi dụng gì? Cái việc quỷ thần, cái việc ma quỷ để gì? Để lừa gạt chúng sinh, để hăm dọa Phật tử và để gì? Kiếm lợi cho bản thân hay là cho ngôi chùa ấy, vân vân và vân vân. Chúng ta cứ nhìn cái vấn đề đó. Kể cả chùa Khai Nguyên này, các vị đến mà thấy gì? Thầy vì lợi dụng cái tổ chức pháp hội mà kiếm tiền, chúng ta cũng gì? Cũng không nên đến nữa. Thầy nói thật, nếu như một lúc nào đó, một ngày nào đó mà thầy không phải là vì tổ chức pháp hội để truyền bá chính pháp, để cho chúng ta cộng tu hoan hỷ với nhau, để sách tiến lẫn nhau tu hành, thì chúng ta cũng không đến nữa. Ví dụ như đến đây, để thầy thấy một vài cái ví dụ chẳng hạn. Ví dụ thầy chuyên nói về gì? Ma quỷ, chuyên nói về vong nhập rồi cho nhập vào người này, người nọ, người kia, để chúng ta sợ. Và chúng ta phải tìm đến thầy, để thầy lại làm cho cái đàn cúng riêng mất vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu vân vân. Nếu mà lúc nào đó thầy làm cái chuyện đó, tức là thầy gì? Thầy đi sai đường rồi. Lúc đó chúng ta thì cũng nên gì? Bye bye cho sớm đi. Đấy, không nên gì? Không nên đến nữa. Hoặc rằng là gì? Thầy lợi dụng cái vấn để tổ chức pháp hội này để kiếm tiền, Mỗi một gia đình đến viết một lá sớ cầu an, cầu siêu, phải bao nhiêu tiền đấy? 5 triệu, 3 triệu, 10 triệu hay 1 triệu, vài triệu, thậm chí vài chục triệu gì đấy. Đó không phải là mở pháp hội để cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh nữa. Mà đấy là mở pháp hội để kiếm gì? Kiếm tiền. Thì chúng ta cũng không nên đến như vậy. Cho nên thầy thường phải bảo nhắc nhở các Phật tử ở ban viết sớ ngoài kia. Thầy mở pháp hội là để cho mọi người về tu. Còn họ viết sớ, viết sách, in sớ, viết sách. Họ thành tâm 50, 100 hay là 5.000, 10.000 gì đó thì tùy. Mà họ không thành tâm, không cho một đồng nào vào trong hòm công đức, cũng tùy hỷ, không sao. Không được mặt nặng mày dày với bà con nhân dân Phật tử đi lễ. Chúng ta tổ chức pháp hội là để gì? Phục vụ nhân dân, phục vụ đồng bào, phục vụ tín đồ Phật tử, phục vụ những người dân họ có đang có nhu cầu về giải quyết vấn đề tâm gì? Tâm linh. Chứ không phải là mở pháp hội để kiếm tiền. Tiền Phật tử họ công đức cũng chỉ là để gì? Xây dựng thôi mà. Để làm công việc Phật sự ở trong chùa để phục vụ lại chính gì? Những người dân thôi mà. Làm gì mà chúng ta phải khổ? Làm gì mà phải tìm mọi cách để kiếm tiền? Chúng ta là doanh nghiệp đâu? Đi kinh doanh đâu? Cho nên phải dặn các Phật tử luôn luôn như thế. Đặc biệt là cái lúc khóa quy Tam Bảo của các cháu sinh viên. Các vị biết rồi, 100.000 đối với các cháu sinh viên cũng cả là một vấn đề. Đặc biệt là các cháu sinh viên gia đình gì có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một vài lần một vài Phật tử không biết đến ngồi viết, bảo các cháu nó phải nộp 100.000. Khổ thân, nó không có tiền, nó khóc. Nó hỏi đi vay mấy bạn cũng đều không có nên nó khóc. Và thầy nó không cho làm cái điều đó rồi. Nhưng không biết là một vài Phật tử là không biết hay sao ngồi viết, thì bây giờ cứ quen được các chùa. Thế bây giờ các chùa lẻ, các chùa khác họ đi quy Tam Bảo là cứ mỗi người phải đóng 100.000, 2 hoặc 300.000 hoặc 500.000 gì đó. Vì cái tiền đó là tiền gì? Cái tiền gọi là nhà chùa in sớ, in điệp, in phó chúc, rồi mua tràng, rồi mua chú đầu tràng cho các Phật tử vân vân. Kiểu thế. Thì những cái chùa nhỏ nhỏ họ ít Phật tử về thì thực sự họ cũng khó khăn. Thì họ thu cái đó để họ in cái, hoặc là mua thỉnh cái điệp, cái tràng đấy cho Phật tử thì cũng là xứng đáng thôi. Cũng được thôi, không sao. Nhưng nó cũng vừa phải thôi. Không có lại làm khổ nhân dân. Vì người xuất gia là phải phục vụ đi tín đồ Phật tử của mình. Vì tất cả chùa chiền rồi miếng cơm manh áo ở trong chùa đều là do Phật tử cúng dường mà. Đấy, cho nên người làm thầy, người xuất gia cũng phải nghĩ tới đàn na tín thí là những người hộ pháp cho mình mà đem mà tri ân báo ân. Cho nên thầy cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có một vài cái trường hợp gì nó xảy ra. Đó là có khi những người các Phật tử đến mới viết quen nhau cho nên ngồi vào đó bảo ngồi viết lúc là vội vàng ngồi vào đó để viết. Viết thì là quen miệng đi hay là quen với chùa nhà mình cho nên bảo là gì? Nộp 100.000, 200.000 vào đó, các cháu không có, khổ khóc tu tu ra. Vậy mấy người không được khóc, muốn đi quy, điệp viết rồi, nhưng bây giờ bảo nộp 100.000 nó không có, khổ. Cái trường hợp này thầy đã nghiêm túc rồi thì đã nói mấy Phật tử ở ngoài cái chỗ viết sớ và viết điệp đấy rồi đấy, đặc biệt là việc đặc biệt viết cái điệp quy tất tần tật. Đạo tràng chúng ta tổ chức các pháp hội cái gì đó, ngày lễ ngày tết rồi vân vân, đều là Phật tử tùy tâm hết. Người có thì họ cúng nhiều, người không có cúng ít, mà không có thì không cúng đồng nào cũng được, mà kể cả người có mà không cúng đồng nào cũng nghe cũng được, hoan hỉ, có gì đâu, không nặng nề cái đó. Quan trọng là gì? Là đem được chính pháp, rót được vào ở trong tâm khảm, ở trong đầu, ở trong trí nhớ của gì? Của tín đồ Phật tử để cho họ phát khởi tín tâm, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tự đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và góp phần xây dựng xã hội đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp, từ bi hỷ xả con người đối với con người bằng cái tấm lòng chân thật của Phật pháp là được rồi. Quý ở cái đó các quý vị ạ. Đấy cho nên á, ông nói rộng thêm như vậy qua câu trả lời của Phật tử này á, nói là thôi, thấy người ta như thế nào mà kệ, còn mình thì cố thì ráng mà giữ lấy. Các Phật tử cũng ráng giữ lấy, đừng để cho cái kẻ bao biện ở trong tâm mình như là đứa cháu dạy Phật tử này á, nhắc Phật tử này á, kẻ bao biện đó gì? Chính là con ma gì? Con ma tham ăn đấy. Chúng ta biết đấy là con ma tham ăn đấy. Mỗi khi chúng ta khởi lên cái tâm tham ăn, ôi rồi sau 3 ngày pháp hội về chắc là phải làm gì? 1 cân thịt luộc để chấm muối trắng này. Đấy là chính là con ma tham ăn nó khởi gì? Nó khởi lên đấy. Hoặc là phải làm gì? Phải làm 1 con vịt quay Trung Quốc để gì? Hoặc là 1 cân mực khô hay 1 cân mực gì? 1 cân mực để chấm tương ớt ấy, vân vân. Đấy chính là con ma tham ăn đấy, nó khởi lên thì gì? Buông nó đi. Hãy nghĩ tới gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nay ta cũng là một chúng sinh, ta cũng muốn thành Phật. Vậy chúng sinh khác, họ cũng là một chúng sinh, họ cũng muốn thành gì? Thành Phật. Cho nên Phật với Phật thì không bao giờ hại nhau. Nghĩ như thế thì chúng ta sẽ gì? Nuôi lớn được cái tâm Bồ Đề vô thượng của mình. Đó. Các vị biết, Thầy đi Đông đi Tây, đi Nam về Bắc, gặp bao nhiêu những chướng duyên như vậy, nhưng Thầy vẫn luôn luôn giữ được cái hạnh nguyện của mình. Vì sao? Vì nhớ được cái câu Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa đấy. Cho nên, từ đó đến nay, không một chút vi phạm mảy may. Và chắc chắn rằng từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cũng cố gắng sẽ không để cho gì vi phạm vào cái gì, cái điều đó. Không để cho cái con ma tham ăn, hay như đứa cháu này nói Phật tử đó là kẻ bạo biện đó gì, nó làm lung lạc, làm thoái thất cái tâm Bồ Đề ban đầu của mình đã gì, đã phát nguyện vậy. Mong các Phật tử chúng ta gì, người nào phát nguyện rồi cũng cố gắng giữ được như thế. Chưa phát nguyện thì cố gắng tới đây sẽ phát gì? Sẽ phát nguyện. Dám không? À. Vỗ tay cái khác nghe to, nhưng vỗ tay cái này nghe chừng yếu thế. Vỗ tay cái khác nghe to, vỗ tay cái này yếu thế vì chuẩn bị đến Tết rồi. Mà đến Tết thì thường là sao? Tết thì thường nhà nào cũng phải có gì? Giàu nghèo làm sao cũng phải có thịt treo đầy nhà. Đấy, khổ lắm mà không ăn thì tiếc. Ăn thì phải sợ phải tội. Hai bên nó cứ giằng co nhau. Con cháu nó về thăm nó bảo mẹ ăn một chút đi, mẹ không ăn con không ăn đâu. Nó không ăn thì mình mua về làm gì nhỉ? Đấy, thôi ăn tu cả năm chứ mấy hôm Tết thôi tạm dừng, xít tốp. Mấy hôm Tết là gì? Xít tốp. Tức là xít tốp tu, tạm dừng lại. Và gì? Hết Tết rồi lại gì? Tu tiếp. Đấy, đấy chính là gì? Để con ma bảo biện nó gì? Nó chiến thắng mình đấy. Nhất là mấy ngày Tết nhá. Con cháu nó về đông đủ nó bảo, thôi bố, hay là thôi mẹ, hay là thôi ông, thôi bà. Ông bà mà không ăn là con, là cháu ăn làm sao mà mình được? Ăn thế nó làm sao mà ngon được? Thôi tu cả đời chứ mấy ông Tết tu làm cái gì? Tu cả đời chứ mấy ông Tết tu làm gì? Nghe cũng vui tai. Cũng đúng. Sống vì con vì cháu chứ lệ. Tu thì cả đời mà, tu cả năm 365 ngày là có 3 ngày Tết thôi mà. Thôi nhắm mắt cho qua. Nhắm mắt cho qua một lần. Xin thưa các vị, cho qua một lần này rồi lần khác nó lại gì? Nó lại rất dễ cho qua. Dần dần lại biến mình thành con ma ham ăn lúc nào không biết. Đấy, thế đấy. Cho nên tu là ở chỗ nào? Đơn giản, ngay trong cuộc sống ấy, ngay trong những hành động ấy. Chứ tu đâu có phải là gì? Cứ phải ngồi thiền lim dim, niệm Phật thật nhiều mới là tu đâu. Không phải. Tu cứ phải là bước đi, cứ phải gì? Nhìn là cứ phải ngay ngắn thẳng hàng, mới là tu đâu. Đấy, tu ngay trong những cái đơn giản nhất trong cuộc sống của chúng ta đó. Tu tức là gì? Sửa mà. Mong rằng chúng ta sửa. Đặc biệt là mấy hôm Tết tới đây nhá. A Di Đà Phật.